không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu. Mỗi người đều có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau suốt đời. Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Nhà báo Hoàng Anh Sướng xin phép được hỏi thiền sư một số câu hỏi về đời tư. Ngài có thể từ chối trả lời nếu Ngài thấy không tiện. Tôi được biết Ngài sinh năm 1926 tại Huế và xuất gia năm 16 tuổi ở chùa Từ Hiếu. Cơ duyên nào đưa Ngài đến con đường đạo Bụt sớm như vậy? Thiền sư Thích Nhất Hạnh: lần đầu tiên tôi được nhìn hình ảnh Đức Phật trên một tờ tạp chí là năm tôi lên 7 tuổi. Phật ngồi trên cỏ, thật bình an và mỉm cười. Tôi rất cảm kích bởi vì quanh tôi không ai được như vậy. Vì thế, ngay từ ngày ấy, tôi đã mong được như Ngài và trong tôi có một khát khao lớn. Cảm tưởng rằng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc được nếu không là thầy tu. Người đời thường gọi đó là tâm ban đầu, sự khao khát sâu sắc mà một người có thể có. Tôi đã nuôi dưỡng ước mong đó cho tới năm tôi 16 tuổi, khi tôi xin được cha mẹ tôi để đi tu và tôi được quy y thọ giới. Có thể nói là cho tới bây giờ, cái tâm ban đầu đó vẫn còn sống mạnh mẽ trong tôi. Nhà báo Hoàng Anh Sướng: cha mẹ Ngài không phản đối sao? Thiền sư Thích Nhất Hạnh: ban đầu thì hơi miễn cưỡng vì họ nghĩ là cuộc sống của một nhà tu cực khổ và nhiều khó khăn. Nhà báo Hoàng Anh Sướng: 16 tuổi đã bước vào con đường tu hành khổ hạnh. Trên con đường tu đạo, có khi nào Ngài nằm mơ về một mái ấm gia đình với người vợ hiền và những đứa con thơ? Thiền sư Thích Nhất Hạnh: có một lần lúc tôi vào khoảng 30 tuổi, khi ấy tôi đang đi thiền hành ở một công viên bên Pháp, tôi thấy một bà mẹ trẻ đang đùa với một đứa bé rất xinh. Trong một thoáng rất nhanh, tôi đã nghĩ là nếu tôi không đi tu, thì tôi cũng sẽ có người vợ trẻ và đứa con như thế. Ý niệm đó chỉ thoáng qua trong một giây thôi, rồi thì tôi vượt qua ngay ý nghĩ ấy. Nhà báo Hoàng Anh Sướng: tôi đã từng nghe câu chuyện rất cảm động về mối tình của Ngài với một người con gái mà Ngài rất yêu thương, nhưng vì nguyện sống trọn vẹn con đường đạo Bụt mà Ngài đã rời bỏ cô gái đó. Ngài có bao giờ nhớ về kỷ niệm ấy, Ngài có thấy tiếc nuối không? Thiền sư Thích Nhất Hạnh: không, bởi tình yêu đó chưa bao giờ mất, nó tiếp tục phát triển. Đối tượng thương yêu của tôi được mở rộng ra mỗi ngày cho đến khi tôi có thể ôm được tất cả mọi người. Thương một người là cơ hội mầu nhiệm để mình thương mọi người. Nếu như đó là tình thương đích thực, trong tuệ giác vô ngã, mình thấy đối tượng của tình thương mình luôn có đó và tình thương của mình tiếp tục phát triển. Không có gì mất đi cả và mình không hối tiếc điều gì, bởi vì nếu mình có tình thương đích thực trong lòng thì mình và tình thương ấy cùng đi về một hướng và mỗi ngày mình đều có thể thương thêm được nhiều người. Nhà báo Hoàng Anh Sướng: thế nhưng tôi thấy ở Tăng Thân Làng Mai, hầu hết những người xuất gia đều là những người trẻ tuổi và Ngài đã khuyến khích họ hãy từ bỏ tình yêu riêng nếu muốn trở thành tu sĩ. Tại sao lại nên từ bỏ cơ hội thương yêu này, thưa thiền sư? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, trong đời sống xuất gia mình nguyện phát triển hiểu biết và thương yêu, mình phát triển khả năng ôm trọn tất cả mọi người trong tình thương của mình. Vì vậy, như tôi đã nói, thương một người là cơ hội để mình biết thương được thật nhiều người, nhất là khi những người kia có cùng lý tưởng với mình, thì càng thương càng giàu có và càng hạnh phúc, không có khổ đau gì hết. Là một người xuất gia, mình sống đời sống phàm hạnh và ở với chúng cùng tu với mình. Nếu người mình thương biết vậy, thì người đó sẽ không khổ mà mình cũng sẽ không khổ. Bởi vì tình thương chân thật rộng lớn và thâm sâu hơn là việc quan hệ giới tính. Trong một tình thương lớn, mình có thể hy sinh khía cạnh đó của tình yêu và tình thương của mình trở nên cao cả hơn, thâm sâu hơn. Tình thương đó nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng người kia, nuôi dưỡng mọi người xung quanh và cuối cùng, tình thương đó không còn biên giới nữa. Đó là tình thương của Bụt. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, đối với những người phàm trần như chúng tôi, để rời bỏ tình yêu riêng tư ấy thật khó, và nhiều khi để giữ trọn tình yêu ấy càng khó hơn. Tình yêu thường mang đến cho chúng tôi nhiều bầm dập khổ đau, thậm chí là oán hờn tuyệt vọng. Tại sao vậy, thưa Thiền sư? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, trong Đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu. Mỗi người đều có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau suốt đời. Nhân danh tình thương người ta làm khổ nhau, chuyện đó vẫn thường xảy ra. Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ đói, thương, đói, hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời, tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở lớn lên từ đó. Vậy nên, có hiểu mới có thương là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình thì sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình. Chọn người hiểu và thương mình, đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, lời Phật dạy quả là sâu sắc. Theo Đức Phật, tình yêu muốn bền vững cần hội tụ bốn yếu tố: từ, bi, hỷ, xả. Xin Thiền sư giảng giải thêm về điều này. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, từ là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, mà yêu thương là hiến tặng. Tình thương không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau thì không phải là tình yêu. Có những người yêu nhau ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ lụy, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc mỗi ngày. Bi là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng? Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, xoa dịu, làm dơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời. Như vậy, từ bi, theo Phật dạy, là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ, nếu không chỉ là đam mê say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. Từ bi trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải tu tập. cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc. Hỷ là niềm vui. Tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công. Xả là không phân biệt kỳ thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc, khó khăn, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói, đây là vấn đề của em ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa. Hạnh phúc, khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm là coi đó là vấn đề của hai người. Chuyển hóa nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Trong tình yêu, nhu cầu nhục dục là điều không thể thiếu. Có điều, lớp trẻ hiện nay rất coi nhẹ chuyện giữ gìn trinh tiết. Yêu là hiến dâng, là quan hệ xác thịt, thậm chí không yêu cũng quan hệ tình dục. Ngài bình luận gì về chuyện này? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tình dục mà không có tình yêu gọi là tình dục rỗng, empty sex. Tình dục rỗng rất phổ biến trong xã hội chúng ta và là nguyên nhân gây nên nhiều đau khổ cho giới trẻ, tàn phá thân tâm chúng, và thảm kịch sẽ còn lan rộng cho đến về sau dưới dạng trầm cảm, rối loạn tâm thần, tự tử. Nhiều người trẻ không thấy được sự liên hệ mật thiết giữa tình dục rỗng với những rối loạn về tâm sinh lý trong họ. Những gì xảy ra cho thân thể đều ảnh hưởng đến tâm lý và ngược lại. Tâm dựa vào thân để biểu hiện, và thân phải dựa vào tâm để tồn tại, để thực sự là một thân thể sống. Trong truyền thống văn hóa Việt ta, thân với tâm là nhất như, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn. Thân thể ta cũng như tâm hồn ta có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn. Chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỷ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin ta muốn sống trọn đời trọn kiếp. Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy. Tôn kính là bản chất của tình yêu thương. Nếu sử dụng phương pháp quán chiếu của Đạo Phật, mình có thể phát khởi tâm từ bi, ngay cả với người đã hãm hại mình. Khi thấy được hình ảnh đó, tôi bắt đầu thấy tội nghiệp người hải tặc kia. Giả sử nếu tôi sinh ra trong cái tình trạng đó, có thể 20 năm sau, bây giờ tôi đã trở thành hải tặc. Quán chiếu như vậy, thì tự nhiên trong trái tim tôi ứa ra một giọt nước từ bi, và đêm đó tôi tha thứ được cho người hải tặc. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Chính vì sự dễ dãi cẩu thả trong quan hệ tình dục mà tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động, đặc biệt là tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên. Mỗi năm tại Việt Nam, trung bình có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, cao nhất khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 5 trên thế giới. Song điều đáng sợ là tỷ lệ nạo phá thai lại rơi chủ yếu vào lứa tuổi vị thành niên. Thiền sư có suy nghĩ gì về thực trạng đáng báo động này? Là một thầy tu, thiền sư ủng hộ hay không ủng hộ chuyện nạo phá thai. Thiền sư Thích Nhất Hạnh: trước tiên, tôi muốn nói rằng nếu chúng ta không kiểm soát sinh nở, chúng ta sẽ không giải quyết được rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề xóa đói giảm nghèo, vấn đề chiến tranh. Hạn chế và kiểm soát sinh nở là chuyện chúng ta phải làm thôi. Vấn đề đặt ra không phải là nên hay không nên phá thai. Nếu để cho tình trạng xảy ra rồi mới đặt câu hỏi thì có thể gặp khó khăn gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Phương pháp thực tập phòng ngừa quan trọng hơn phương pháp thực tập đối trị. Chánh niệm có nghĩa là mình biết những gì đang xảy ra, khi mình làm gì cũng phải đo lường hậu quả. Ví dụ mình sắp ký một ngân phiếu không tiền bảo chứng thì mình biết rằng hành động đó sẽ đưa tới khó khăn nào. Ý thức có thể giúp mình biết được giá trị và hậu quả của hành động, đó là chánh niệm. Khi hành xử không có chánh niệm, chúng ta có thể gây ra khó khăn cho chính mình trong tương lai. Trong giây phút hiện tại, mình phải chịu trách nhiệm 100%. Cho nên để tránh phá thai, mình đừng để cho cái thai thành hình. Có biết bao nhiêu phương pháp ngăn ngừa cho tình trạng đó không xảy ra. Nếu chúng ta có chánh niệm, nếu chúng ta biết xử lý giây phút hiện tại một cách sáng suốt, thì làm gì có chuyện phải phá thai, vì vậy không cần đặt ra vấn đề phá thai hay không phá thai. Trên thế giới, người ta đã vận động cho phụ nữ có quyền phá thai, và phá thai được coi như là một trong những quyền của con người. Một ông linh mục rất nổi tiếng, cha Berrigan, cũng đi vận động bằng cách xin chữ ký để người phụ nữ có được quyền đó. Giữ thai hay phá thai là quyền của người phụ nữ. Bản kiến nghị đó đã gửi tới cho tôi nhưng tôi không ký. Không phải tại vì tôi không yểm trợ, không thấy được nỗi khổ niềm đau của người phụ nữ, nhưng tôi thấy rằng đó là tìm cách giải quyết trên ngọn mà không giải quyết dưới gốc. Giải quyết ở dưới gốc là phương pháp thực tập chánh niệm. Mình làm thế nào để cho người đàn ông có trách nhiệm và người đàn bà cũng có trách nhiệm? Nếu đàn ông và đàn bà đều có thực tập chánh niệm rồi, thì chuyện có thai mà mình không mong muốn sẽ không xảy ra. Vì vậy, vấn đề là tu tập, chứ không phải đòi hỏi một quyền. Về vấn đề phá thai thì tôi có cái tuệ giác đó. Nhà báo Hoàng Anh Sướng: tôi được biết trong số những người phụ nữ đi nạo phá thai ấy, nhiều bào thai là hậu quả của những vụ hãm hiếp. Ngay hôm qua, tại tu viện Lộc Uyển của ngài ở tiểu bang California, tôi đã nghe những câu chuyện buốt lòng của nhiều phụ nữ Việt Nam bị hải tặc hãm hiếp trên thuyền khi họ vượt biển. Đau đớn vô cùng, nỗi đau dẫn dai dày dò suốt mấy chục năm ròng. Thiền sư có cách nào để hóa giải nỗi đau ấy cho họ? Thiền sư Thích Nhất Hạnh: về những thuyền nhân bị hải tặc hãm hiếp trên biển cả, tôi cũng đã nghe nhiều rồi. Vấn đề của họ thực sự là vấn đề rất lớn. Hình ảnh ghê rợn của tên hải tặc hãm hiếp nó in sâu vào lòng, dù không phá thai. Đến khi sinh, đứa con vẫn mang hình ảnh của một người cha mà mình đã từng coi như kẻ thù. Giữa mình với đứa con hạnh phúc không được hoàn toàn. Một số những người đó đã được các vị bác sĩ tâm lý trị liệu, các vị mục sư hay các vị tu sĩ cho phép để phá thai. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là cách duy nhất. Nếu sử dụng phương pháp quán chiếu của Đạo Phật, thì mình có thể đi xa hơn. Mình có thể phát khởi ra tâm từ bi ngay đối với người hải tặc đã hãm hiếp mình. Nhà báo Hoàng Anh Sướng: vậy có nghĩa là yêu thương ngay cả kẻ đã hãm hiếp mình, gây cho mình bao đau đớn tủi nhục. Thiền sư Thích Nhất Hạnh: tôi đã từng quán niệm như vậy. Vào một buổi sáng, tôi nhận được thư từ Sokla, Thái Lan, báo tin một em bé 12 tuổi bị làm nhục, phải nhảy xuống biển sâu tự vẫn. Cha đứa bé tới can thiệp, cũng bị hải tặc liện xuống biển chết luôn. Tôi nghe tim mình đau nhức. Ngày hôm đó, tôi đi thiền hành rất lâu ở trong rừng. Buổi tối tôi ngồi thiền, tôi quán chiếu, tôi thấy thế này. Nếu 20 năm trước, tôi được sinh ra trên bờ biển Thái Lan trong một gia đình ngư dân rất nghèo đói. Cha tôi không có học thức, mẹ tôi chưa bao giờ biết cách nuôi con. Suốt cuộc đời, cha tôi nghèo khổ, đói khát, bị áp bức. Mẹ tôi cũng không được giáo dục gì hết thì lớn lên, tôi sẽ là một đứa bé hoang. Một ngày nào đó, một đứa bạn chạy tới, nó nói, bọn thuyền nhân hay đem vàng theo lắm, mình chỉ cần làm một chuyến thôi là có thể thoát ra khỏi thân phận nghèo đói, áp bức trong bao nhiêu thế hệ vừa qua. Tôi là một người chưa từng được đi học, chưa từng được giáo dục về lòng từ bi, nên tôi nghe theo lời người bạn đó. Khi tôi ra biển làm hải tặc, tôi thấy những người bạn hải tặc khác hãm hiếp phụ nữ, con nít. Ở đây không có cảnh sát và tôi chưa biết tình dục là gì. Nhân cơ hội đó tôi mới hãm hiếp một đứa con nít. Nếu anh có súng ở trên tay, anh bắn thì tôi chết. Nhưng cả cuộc đời chưa có ai giúp tôi, chưa có ai giáo dục tôi. Những nhà kinh tế, những nhà văn hóa, những nhà xã hội, những nhà chính trị chưa ai giúp tôi, chưa ai giúp cha tôi, mẹ tôi. Tôi, một đứa con lớn lên như một cây hoang trong rừng. Khi thấy được những hình ảnh đó, tôi bắt đầu thấy tội nghiệp người hải tặc kia. Giả sử tôi sinh ra trong cái tình trạng đó, có thể 20 năm sau tôi đã trở thành hải tặc. Quán chiếu như vậy thì tự nhiên trong trái tim tôi ứa ra một giọt nước từ bi. Và đêm đó, tôi tha thứ được cho người hải tặc. Nếu mình là người thiền quán giỏi, mình quán chiếu người hải tặc đã từng hãm hiếp mình. Mình thấy được rằng người đó cũng là nạn nhân của nghèo đói, của bóc lột, của thiếu giáo dục. Tự nhiên trái tim mình cũng sẽ ứa ra giọt nước từ bi. Mình có thể sẽ tha thứ được cho người hải tặc đã hãm hiếp mình. Mình chấp nhận được người đó. Mình phát nguyện sau này nếu mình gặp những đứa bé, những người con trai ở trong tình trạng đó, mình sẽ tìm cách giúp để cho người đó không trở thành hải tặc trong tương lai. Nếu ngày hôm nay không ai làm gì để giúp những đứa bé sinh ra trong miền duyên hải Thái Lan, 20 năm sau, hàng trăm đứa sẽ trở thành hải tặc. Khi có cái thấy, hiểu và thương đó, tự nhiên hận thù, đau khổ sẽ tan biến như tuyết dưới ánh sáng mặt trời. Mình có thể chấp nhận được người hải tặc đó. Mình có khả năng giữ lại cái thai của mình. Mình có thể thương yêu với tất cả tấm lòng. Thương yêu nó và thương yêu cả cha nó. Cha nó là một người con trai bất hạnh, chưa bao giờ được hiểu, chưa bao giờ được thương, chưa bao giờ được có một cơ hội trong xã hội này. Điều đó tùy thuộc vào trình độ tu tập và quán chiếu của mình, chứ không phải chỉ có một đường lối giải quyết thôi. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, chúng ta đang bàn về vấn đề lạm dụng tình dục. Hiện nay ở Việt Nam còn một thực trạng kinh hoàng hơn nữa, đó là chuyện nhiều trẻ em, thậm chí chỉ mới có 4-5 tuổi, bị người thân, hàng xóm láng giềng, thậm chí là người ruột thịt hãm hiếp, lạm dụng tình dục. Với tuệ giác của Đạo Phật, thiền sư có giải pháp nào để hạn chế thực trạng đau lòng này không? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ở Việt Nam, cha mẹ thường tự hào giới thiệu con mình với những người khách đến chơi và khách thường hỏi, con có thương ba mẹ con không? Đứa con sẽ trả lời, dạ có, con thương ba mẹ con lắm. Người khách sẽ hỏi tiếp, thương ba mẹ, con để ở đâu? Dạ, thương ba mẹ, con để trên đầu. Không phải trong tim, mà là trên đầu. Khi một vị tu sĩ đắp y vàng cho một buổi lễ, người đó sẽ nâng chiếc y trong tay một cách trân kính, tương tự như khi cầm một quyển kinh. Nếu bạn đến gần để xá chào họ mà họ không tìm thấy một nơi nào cao ráo sạch sẽ để đặt chiếc y xuống thì họ sẽ đặt nó lên đầu, bởi vì đó là một nơi cao quý, giống như cái bàn thờ vậy. Vì vậy, trong phong tục tập quán của người Việt, bạn không được sờ lên đầu người khác nếu bạn không biết rõ về người đó. Đầu là một trong những nơi linh thiêng của thân thể, là nơi để thờ tổ tiên và thờ Bụt. Có những bộ phận khác của thân thể cũng linh thiêng mà mọi người không được chạm tới. Cũng giống như trong thành nội có Tử Cấm Thành, là nơi mà gia đình hoàng tộc đang ở, bạn không được đến những nơi đó. Nếu xâm phạm, bạn sẽ bị bắt và bị chém đầu. Tương tự như vậy, trên cơ thể con người, có những vùng mà bạn không được phép chạm đến. Nếu bạn không tôn trọng chạm đến phần thân thể đó, thì có nghĩa là bạn đang xâm nhập vào Tử Cấm Thành. Khi một đứa trẻ bị lạm dụng tình dục, nó sẽ đau khổ cùng cực. Người đó đã xâm phạm đến Tử Cấm Thành của nó và nó không đủ khả năng để tự vệ. Có những đứa trẻ đã bị lạm dụng ở tuổi lên 8, lên 9 và chúng cực kỳ đau khổ. Chúng trách móc cha mẹ đã không bảo vệ chúng và những liên hệ của chúng với cha mẹ trở nên khó khăn. Kế đó là những mối liên hệ với bạn bè và người yêu trong tương lai của chúng cũng sẽ rất khó khăn. Những vết thương sẽ cứ còn đó hoài. Tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em đang tràn ngập khắp nơi. Ở Mỹ có 5-15% bé trai và 15-35% bé gái bị lạm dụng tình dục. Như vậy là quá nhiều. Khi một đứa trẻ bị lạm dụng như vậy, nó sẽ đau khổ suốt đời, bởi vì nó thấy thân thể nó đã không được tôn trọng. Trong gia đình và trường học, chúng ta cần dạy cho những đứa trẻ biết kính trọng chính mình, biết kính trọng thân thể mình và kính trọng thân thể của người khác. Nếu là một nhà lãnh đạo tâm linh, là một chính trị gia, là phụ huynh, là giáo viên hoặc nhà giáo dục, xin các bạn hãy quan tâm về điều này. Chúng ta có thể học những lời Bụt dạy để tổ chức đời sống của mình trong gia đình, trường học và xã hội như thế nào mà ta được bảo hộ và con em chúng ta cũng luôn luôn được bảo hộ. Nhiều bạn trẻ bây giờ chỉ biết tình dục mà không biết tình yêu. Quan hệ giới tính là sự kết hợp giữa thân thể và tâm hồn. Đây là một cuộc gặp gỡ hết sức quan trọng, không thể hành động một cách tùy tiện, bê bối được. Theo tuệ giác của Đạo Phật, thân và tâm không tách biệt. Nếu thân bị ô nhiễm thì tâm cũng trở nên chán chường, ô nhiễm và thương tích. Nếu thân được nguyên vẹn thì tâm cũng được nguyên vẹn. Nếu không có tình yêu sâu sắc với một người thì mình không bao giờ phó thác cái thân này cho người ấy. Do vậy, tình yêu trở thành rất thiêng liêng. Nó nuôi dưỡng được cả hai phía yêu nhau. Nếu coi xác thân người kia là dụng cụ phục vụ cho sự khoái lạc của mình, thì tình yêu bị đánh mất đi yếu tố linh thiêng. Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Trong những khóa tu thiền sư vừa tổ chức ở Mỹ, tôi thấy có rất nhiều thiền sinh vốn là nạn nhân của tệ cưỡng bức tình dục từ khi còn nhỏ tuổi đã xin tham vấn riêng thiền sư. Tôi biết nỗi đau ấy quá lớn, họ không dễ tâm sự trước đại chúng, càng không dễ dàng chuyển hóa trị liệu. Thiền sư đã nói gì với họ? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, những người bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ vẫn tiếp tục đau khổ rất nhiều. Những gì họ nghĩ, nói và làm đều mang dấu tích của vết thương đó. Họ muốn chuyển hóa mình và làm lành vết thương. Cách hay nhất để làm việc này chính là hành trì giới thứ ba, một trong năm giới luật căn bản của người tu hành, xuất gia. Giới thứ nhất bảo vệ sự sống, Giới thứ hai, chia thời gian và tài vật cho người khác, không ăn cắp, ăn trộm. Giới thứ ba, không lạm dụng tình dục. Giới thứ tư, ái ngữ và lắng nghe. Giới thứ năm, tiêu thụ trong chánh niệm, chỉ tiêu thụ những sản phẩm mang lại sự an lạc cho tâm mình, không rượu chè, ma túy. Từ kinh nghiệm của chính mình, họ có thể nói, là nạn nhân của tệ lạm dụng tình dục, tôi nguyện bảo vệ tất cả mọi trẻ em và người lớn khỏi tệ nạn ấy. Khổ đau của ta biến thành một loại năng lượng tích cực, giúp ta trở thành một vị Bồ Tát. Ta nguyện bảo vệ mọi trẻ em cũng như mọi người, và ta cũng nguyện giúp những người đã lợi dụng tình dục trẻ em, vì chính họ là những người bệnh cần sự giúp đỡ. Họ có thể là ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, họ cần phải được theo dõi, giúp đỡ và nếu có thể trị lành. Những kẻ làm ta đau khổ trở thành đối tượng của tình thương và sự bảo hộ của chính ta. Khi ta quyết tâm giữ giới thứ ba này, năng lượng phát sinh trong tâm ta giúp ta trở thành một vị Bồ Tát, và sự chuyển hóa này có thể chữa lành cho ta thậm chí trước khi ta bắt đầu thực tập. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, trong tình yêu đích thực có cả tình nhục dục, song thú vui, nhục dục, sự ham muốn tình dục đơn thuần lại không phải là tình yêu. Thiền sư có nghĩ như vậy không? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, quan hệ giới tính là sự kết hợp giữa thân thể và tâm hồn. Đây là một cuộc gặp gỡ hết sức quan trọng, không thể hành động một cách tùy tiện, bê bối được. Theo tuệ giác của Đạo Bụt, thân và tâm không tách biệt. Nếu thân bị ô nhiễm, thì tâm cũng trở nên chán chường, ô nhiễm và thương tích. Nếu thân được nguyên vẹn, thì tâm cũng được nguyên vẹn. Trong giới tiếp hiện, có đề cập đến thân như đền thờ tâm linh, thân cũng linh thiêng như tâm vậy. Nếu thân không còn linh thiêng, thì tâm cũng không còn linh thiêng nữa. Mình cần gìn giữ thân như gìn giữ tâm và ngược lại. Có lẽ trong quá khứ, quan niệm về sự gìn giữ thân và tâm giữa Tây Phương và Đông Phương không khác biệt là bao nhiêu. Thông thường, mình chỉ chia sẻ những gì sâu kín nhất trong tâm mình với người mà mình tin tưởng, với người tri kỷ. Đối với thân thể của mình cũng vậy. Nếu không có tình yêu sâu sắc với một người, thì mình không bao giờ phó thác cái thân này cho người ấy. Do vậy, tình yêu trở thành rất thiêng liêng, nó nuôi dưỡng được cả hai phía yêu nhau. Nếu coi xác thân người kia là dụng cụ phục vụ cho sự khoái lạc của mình, thì tình yêu bị đánh mất đi yếu tố linh thiêng. Người Đông Phương rất coi trọng việc giữ gìn thân thể của mình khi bị lạm dụng trong chuyện tình dục. Họ có cảm tưởng như bị đánh mất đi những gì rất quý giá của đời mình. Đối với những em bé gái, bé trai khi bị lạm dụng, các em đau khổ rất nhiều. Và niềm đau ấy có thể đeo đuổi suốt cuộc đời các em. Cơ thể của mình có những vùng linh thiêng mà không ai được quyền chạm tới. Sự toàn vẹn của cơ thể có liên hệ tới sự toàn vẹn của tâm hồn. Cái thấy thân tâm nhất như rất quan trọng. Thân nằm trong tâm và tâm nằm trong thân. Nếu không kính trọng thân thể thì không thể nào kính trọng được tâm hồn. Thân thể không phải là một món đồ chơi của chính mình và người khác. Muốn xây dựng tình yêu chân thật thì phải thực tập giới thứ ba, đi tìm thú vui trong tình dục mà phá đổ những yếu tố của tình thương đích thực là phạm giới. Phải thấy rằng sự an ninh và toàn vẹn của người kia là sự an ninh và toàn vẹn của chính mình. Phải thấy rằng cái thân và cái tâm của người kia là nơi linh thiêng và cần phải tôn trọng, thì lúc đó tình thương chân thật mới thật sự có mặt. Sự toàn vẹn của cơ thể liên hệ tới sự toàn vẹn của tâm hồn. Với nền văn hóa xưa thì mình chỉ giao phó thân tâm cho người kia khi người ấy trở thành bạn tri kỷ của đời mình. Tuy hai người đã cưới nhau nhưng vẫn phải luôn luôn kính trọng lẫn nhau, không được có những cử chỉ hành động thô lỗ với người bạn hôn phối. Phải thấy thân thể của mình cũng linh thiêng như người kia và mình vẫn tiếp tục khám phá ra những cái hay, cái đẹp ở nơi người kia thì lúc đó tình yêu mới kéo dài được. Tình yêu là một quá trình của sự khám phá. Đi tìm khoái lạc trong tình dục sẽ chỉ làm phá vỡ hạnh phúc mà thôi. Tuổi trẻ bây giờ không được hướng dẫn về tình yêu, nhà trường chỉ dạy về sinh học thôi, nên các bạn trẻ chỉ biết tình dục mà chưa kịp biết tình yêu. Các nhà giáo dục cần xét lại điều này. Nếu chỉ dạy cho học trò về sinh học mà không dạy về tình thương thì e rằng cái đẹp, cái linh thiêng nơi họ sẽ bị đánh mất. Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Điều đáng báo động là xã hội hiện đại bây giờ đã tạo cho giới trẻ một lối sống mà thuốc vui nhục dục trở thành quan trọng nhất. Tại sao vậy thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh. Tình dục trong thời đại ngày nay bị dùng như một phương tiện để bán các mặt hàng. Nhiều quốc gia còn có cả ngành kinh doanh tình dục, và để bán được những sản phẩm của mình, các công ty kinh doanh thường chế ra những mẫu quảng cáo làm tưới tẩm những hạt giống thèm khát trong con người. Họ muốn ta phải tiêu thụ, vì vậy trong ta càng ngày càng tăng trưởng thêm sự thèm muốn về thuốc vui nhục dục. Và chính những thuốc vui này sẽ hủy hoại chúng ta. Ngày xưa, việc cưới vợ lấy chồng là vấn đề của đại gia đình, nhưng bây giờ người trẻ nghĩ đó là vấn đề của riêng họ. Đứng về phương diện tâm lý, gia đình nhỏ ngày nay không còn được vững chãi như ngày xưa nữa. Nguy cơ tan vỡ của nó rất lớn. Nếu sống trong mạng lưới đại gia đình ngày xưa, mình sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Bởi nếu mình có những quyết định bồng bột sai đường thì sẽ được những thành viên trong gia đình, kể cả những em nhỏ của mình, giúp định hướng lại. Bây giờ thì ngược lại, mình muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mình không muốn nghe theo ai hết. Trong thập niên 60 đã xảy ra một cuộc cách mạng tình dục với sự xuất hiện của thuốc ngừa thai. Nó đã làm thay đổi xã hội rất nhiều. Phong trào này bắt đầu từ các trường đại học tại Mỹ, tại Pháp. Những cô thiếu nữ cũng đòi có tự do về tình dục. Họ nghĩ rằng đàn ông có tự do về tình dục, tại sao họ lại không được? Trước đây, người phụ nữ phải gánh chịu phần lớn hậu quả của chuyện phóng túng tình dục, còn đàn ông sau khi xong chuyện thì phủi tay trốn chạy. Nhưng sự xuất hiện của thuốc ngừa thai đã làm đảo lộn quan điểm của rất nhiều người về tình dục. Ban đầu, bác sĩ chỉ áp dụng thuốc ngừa thai đối với những cặp vợ chồng không muốn có con, nhưng sau đó thì nó được sử dụng tràn lan, không còn mục đích rõ ràng. Cuộc cách mạng tình dục đã tạo phản ứng rất mạnh từ giới bảo thủ, nhưng đối với những phụ nữ trẻ thì họ thấy đây là cơ hội cho họ được giải phóng. Trong truyền thống, nếu người phụ nữ không có chồng mà có thai thì phải chịu sự trừng phạt rất nặng, có thể bị ném đá cho tới chết, có thể bị bỏ bè trôi sông, trong khi đó người đàn ông không bị truy cứu hoặc có thể trốn chạy. Đây là một sự bất công lớn. Năm 1962, Mỹ có 1.200.000 người dùng thuốc ngừa thai. Nhà chức trách ngăn cản phong trào này bằng cách bác sĩ sẽ không cấp thuốc ngừa thai cho những phụ nữ không chồng. Nhưng làm vậy cũng không ngăn cản nổi phong trào này. Nhiều gia đình tan nát, vợ chồng thù hận nhau vì chuyện ngoại tình. Những đứa con trong những gia đình ấy rất khổ đau. Liên hệ tình dục có thể rất đẹp nếu trong đó có niệm, định, tuệ, có tình yêu thương và sự hiểu biết lẫn nhau. Ngược lại, nó sẽ gây ra rất nhiều tai hại. Trong kinh kể rằng, khi Hoàng hậu Mahamaya mang thai bụt, bà nằm mơ thấy một con voi trắng mang trên cái vòi của nó một đóa sen. Con voi dùng đóa sen chạm vào người bà và từ từ đi vào bụng bà một cách rất nhẹ nhàng. Sau đó, bà mang thai Siddhartha. Đó là cách người ta miêu tả về sự liên hệ tình dục trong cung điện trước khi Siddhartha được tượng hình, rất nhẹ nhàng và rất đẹp. Nếu không có sự đồng cảm, không có sự hiểu biết, không chia sẻ được về tâm tư tình cảm, thì không nên có quan hệ tình dục. Ngược lại, khi những yếu tố này có mặt, thì quan hệ thân xác và tình dục có thể trở nên thánh thiện.